Hoàng Ngọc Tuấn ơi, nhắc lại chuyện gần đây một chút, đó là nhà văn nữ Canada bà Alice Munro đoạt giải Nobel văn chương cho sự nghiệp viết truyện ngắn của bà. Vậy thì anh có nghĩ và có mong chờ rằng một ngày nào đó giải Nobel văn chương sẽ được trao cho một người chuyên viết truyện cực ngắn?
Có chứ, mình cứ hy vọng đi. Bởi vì thế này, văn chương đâu có phải là một cuộc chạy marathon, ai chạy dài hơn là đoạt giải đó. Yeah. Vì thế, trước kia người ta hay trao giải Nobel cho những người viết tiểu thuyết, nhưng bây giờ thì người ta trao cho người viết truyện ngắn. Mà đã trao cho viết truyện ngắn được rồi thì có thể trao cho viết truyện cực ngắn chứ.
Mình có quyền hy vọng mà mình có
mình
quyền
hy vọng
chờ.
Nhưng mà nó cũng có một số những cái lý do để hy vọng. Ví dụ như nhà văn Augusto Monterroso, ông sinh tại Honduras và lớn lên ở Guatemala. Bây giờ ông đã qua đời rồi. Ông là nhà văn ở đầu thế kỷ 20, ông sinh năm 1921 đó. Ông được xem như là thiên tài của truyện cực ngắn. Và ông được xem như là một trong những nhà văn lớn nhất và đặc biệt nhất trong văn chương Mỹ Latin thế kỷ 20. Nhưng mà suốt cuộc đời ông chỉ viết truyện cực ngắn thôi. Cái truyện cực ngắn ông đã vang danh thế giới đến độ nhà văn lớn của ý đại lợi như Italo Calvino. Và nhà văn đó, ở trong cái bài giảng, trong cái gọi là 6 bài giảng cho thiên niên kỷ mới 1985 á, thì Italo Calvino có nói như thế này: tôi muốn biên tập một cuốn sưu tuyển những truyện ngắn chỉ có một câu hay thậm chí một hàng chữ. Nhưng cho đến nay tôi chưa từng thấy một truyện cực ngắn nào sánh nổi với cái truyện của Augusto Monterroso, nhà văn của nước Guatemala. Cái truyện cực ngắn thế này, nó có 8 chữ thôi nha. Thì bây giờ mình tạm dịch ra 8 chữ tiếng Việt thế này nè: thức dậy, con khủng long vẫn còn đó. Cái chuyện đấy ý nghĩa như thế nào thì thật ra là một chuyện bí hiểm. Cho nên cái truyện ngắn bí ẩn này nó lại trở thành đề tài cho nhiều luận án tiến sĩ văn chương ở nhiều trường đại học ở châu Mỹ Latin, chứ không phải là chuyện đùa. Ông phê bình gia Dante Liano, ông nhận định về Augusto Monterroso như thế này: Monterroso dạy cho độc giả nhìn thế giới với một đôi mắt khác. Đôi mắt đã vỡ mộng và đầy thương cảm của ông, một thế giới không có bi kịch nhưng phần lớn là đáng tức cười khi tất cả được nói và làm. Còn ông Marquez á, là người đã đoạt giải Nobel là vì về tiểu thuyết mà, thì nói về Monterroso như thế này nè: cái sự nguy hiểm của tác phẩm của ông Monterroso là ở cái minh triết tàn ẩn của nó và cái đẹp chết người của cái vẻ thiếu nghiêm trang. Thì Marquez là nhà viết tiểu thuyết vĩ đại và cũng rất là nể phục Monterroso. Vậy mình có thể hy vọng một ngày nào đó là có giải Nobel chứ.
Bây giờ mình nên đọc lại truyện cực ngắn một lần nữa, 8 chữ của ổng đi anh.
8 chữ thế này: thức dậy, con khủng long vẫn còn đó.
Bây giờ Tú Trinh hiểu khác lần hồi nãy rồi. Vậy thì nói tiếp về cái chuyện truyện cực ngắn. Thể loại này trên thế giới có truyện cực ngắn nào được xem là ngắn nhất và hay nhất không anh?
Cũng không chắc đã là hay nhất, nhưng mà ngắn hơn cái 8 chữ đó là có cái truyện ngắn có 6 chữ thôi.
Của ai biết?
Hemingway. Hemingway viết cái truyện thế này: For sale, baby shoes never worn. Có nghĩa là bán giày trẻ con chưa từng dùng. Nãy giờ dịch cho mẹ thành 7 chữ tiếng Việt rồi. Một cái chuyện nó ngắn nhưng mà người ta nghĩ ngay đến cái chết của trẻ con. For sale, baby shoes never worn. Một cái chuyện ngắn nhưng mà được nhiều người xem đó là một cuốn tiểu thuyết cực ngắn, là vì người ta chỉ đọc có 6 chữ đó thôi, người ta ngẫm nghĩ và người ta thấy nó cả một câu chuyện dài ở trong đầu về cái chết của trẻ con và cái hình ảnh đôi giày còn mới tinh của đứa bé mà không bao giờ dùng, nó rất là đau đớn đấy. Cho nên cái câu chuyện đó nó trở thành một cái thứ huyền thoại về Hemingway, và có người bảo rằng là cái đó của Hemingway, có người lại bảo cái đó là không chắc là của Hemingway, và người ta tranh cãi nhau dữ lắm. Thì năm 1992 đó, Arthur Clarke là nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng đã viết thư kể cho nhà thơ John Robert Colombo rằng là khi đang ăn trưa với các bạn tại một quán ăn, Hemingway cá độ với đám bạn rằng nếu ông có thể viết được một truyện chỉ có 6 chữ thì mỗi người phải chịu thua độ $10. Sau khi mọi người đều chịu nộp tiền vào trong hũ chung, kể cả tiền của Hemingway, thì Hemingway viết For sale, baby shoes never worn. Bán giày trẻ em chưa dùng, 6 chữ. viết lên trên mặt một cái miếng khăn chùi miệng và rồi ông thắng độ.
Có nghĩa là động lực sáng tác truyện cực ngắn của Hemingway là để thắng độ.
Giờ dịch lại nhé, bán giày trẻ em chưa dùng, 6 chữ.
6 chữ. Dạ.
Thì cái ý nghĩa đó nó có thâm thúy hơn hay hay hơn cái chuyện 8 chữ của Monterosso hay không là mình không có thì giờ để bàn ở đây. Mình chỉ tạm biết là có như vậy. Và nó có cái vẻ đẹp riêng nó, có sự thâm thúy riêng của nó. Nhưng mà cái mình nói chuyện cực ngắn nó không phải là chuyện buồn cười, là vì cái chuyện cực ngắn nó cũng gần với thơ lắm.
Nói đến cái thể loại sáng tác cực ngắn thì ở Nhật ai cũng biết là có thể thơ hài cú bao nhiêu âm tiết anh hả?
17 âm tiết. Cho nên là cái chuyện cực ngắn không phải là cái chuyện đùa. Mà ở Việt Nam ví dụ như mình làm lục bát á, còn sao? Có 14 á, 8, 6, 14 á.
Dạ.
14 là đủ rồi. Ví dụ như trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Nếu mình viết ra thành văn xuôi thì có 14 chữ. Mà quá hay. Bao nhiêu câu, 14 chữ mình bàn biết đến chừng nào cho hết. Nội dung rất là phong phú. Thấy chưa? Cho nên không phải là chuyện đùa.
Dạ. Vậy thì nếu mà truyện cực ngắn được đánh giá cao như vậy thì bây giờ mình đổi thứ ngôn ngữ cực ngắn đó qua bên điện ảnh. Phim cực ngắn liệu có được đánh giá cao không anh?
Phim cực ngắn được đánh giá cao chứ. Ở Úc có nguyên một cái giải thưởng dành cho phim rất là ngắn. Đó là giải thưởng Trophies.
Yeah.
Giải thưởng Trophies. Hàng năm có phát giải thưởng đó cho những người làm phim rất là ngắn. Nhưng mà vừa rồi, năm nay ở bên Mỹ người ta có đề nghị giải Oscar cho một cuốn phim rất là ngắn. Nó có tên là Fresh Guacamole. Có lẽ Tú Trinh coi phim đó rồi.
Dạ, của Best làm. Mà cái Best này làm rất là nhiều phim cực ngắn mà cứ mỗi lần mình coi thì mình lại nhận được một cái thông điệp khác. Dù cái phim nó rất là ngắn, một phút mấy thôi.
Như cái phim này dài 1 phút 40 á. Thì nó cực ngắn, thấy chưa? Cực ngắn nhưng mà nó giống như là một cuốn phim dài. Là vì một cuốn phim dài nhiều khi mình chỉ biết, mình thấy có một ý nghĩa thôi. Nhưng cuốn phim này nó nhiều ý nghĩa. Cho nên người ta bảo rằng là nó giống như là một cái kho tàng ý nghĩa mà được nén nhỏ lại vậy. Cho nên cái mỹ học của truyện cực ngắn hay của phim cực ngắn là cái độ nén của nó. Cho đến khi nó bung ra. Ví dụ là một cái nhà văn Mỹ đã ví cái truyện cực ngắn giống như là một cái tảng băng mà để một cái cục nước đá để gần lửa vậy đó. Thấy nó nhỏ xíu vậy đó. Khi nó gặp nóng nó mới tràn lan ra.
Một cái hình ảnh hay quá. Vậy thì truyện cực ngắn được đánh giá cao, phim cực ngắn thì người ta cũng bắt đầu đi tìm những cái giải thưởng danh tiếng quy định rồi để trao cho nó. Vậy thì tiếp một cái lĩnh vực sử dụng một cái thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt khác, đó là lĩnh vực hội họa. Thì lĩnh vực hội họa có cái gì đó tương đương với là truyện cực ngắn, phim cực ngắn không anh?
Có chứ, cái đó là một cái lối vẽ mà người ta giảm thiểu tất cả mọi thứ rườm rà. Người ta bỏ hết tất cả những thứ không cần thiết. Ví dụ như là cái vật liệu của văn chương là chữ đi, thì rút lại còn rất ít chữ. Vật liệu của phim là hình ảnh, rút lại hết còn. Thì bây giờ ở trong hội họa, ví dụ như là tranh của Malevich, của Nga, họa sĩ Nga, thì có cái trường phái là suprematism. Trong đó ông vẽ năm 1915, ông vẽ cái bức gồm có một cái hình vuông đen trên nền trắng. Rồi đến năm 1918 ông vẽ một cái bức, một hình vuông trắng trên nền trắng. Hai cái màu trắng hơi khác nhau một chút thôi. Rồi sau đó ở bên Mỹ không hiểu là người ta có chịu ảnh hưởng cái đó hay không, thì có một họa sĩ của Mỹ là Robert Rosenberg năm 1951 cũng có vẽ một loạt 7 tấm để kề nhau hoàn toàn trắng. Nó gây một cái cơn chấn động ở bên Mỹ ghê lắm. Và nó ảnh hưởng đến cả John Cage sau này nữa. Và John Cage khi mà xem những cái bức tranh đó xong rồi về thì ông viết một cái bản nhạc cũng tương đương như vậy đó. Có nghĩa là một bản nhạc mà không còn nốt nữa. Bộ bản nhạc gọi là 4 phút 33 giây. Cái người nhạc sĩ Dương Cầm tiến ra sân khấu, ngồi trước cái đàn piano, dở nắp đàn lên, khán giả chờ đợi. Người nghệ sĩ bắt đầu giơ tay lên trên phím đàn và ngồi im như vậy 4 phút 33 giây, rồi chấm dứt. Không có gì hết.
Wow.
Không cần chơi một nốt nhạc nào hết. Và người nghe có thể nghe được tiếng xe cộ ở ngoài đường. Nếu ở ngoài trời có mưa thì người ta nghe được tiếng mưa. Người ta nghe trong 4 phút 33 giây đó, không có một tiếng đàn nào, nhưng nghe được cái âm nhạc của cuộc đời này. Hoặc là nghe cả tiếng tim đập và hơi thở của mình nữa kìa.
Tiếng
Đó là
lao
một
sao
bản
của
nhạc
ai
vô
đó
cùng
đang
độc
tò
đáo.
mò ở phía sau lưng mình nữa.
Đấy. Nhưng bây giờ hỏi thứ mình thưởng thức cái loại tranh như vậy với nhạc như vậy như thế nào? Người ta bảo như không có nội dung gì hết. Đừng tưởng là không có nội dung gì hết. Ví dụ như là một Robert Ryman cũng là một họa sĩ của Mỹ, ông cũng sử dụng màu trắng rất là nhiều để mà vẽ tranh. Thì một cái cách thưởng thức là như thế này nè. Một người như là John Cage thì ông thưởng thức rất là dễ, cho nên mình đề nghị là người Việt Nam mình cũng tập thưởng thức. Ông ta nói: "Tôi chưa quen thuộc với tác phẩm của Ryman mãi cho đến khi tôi đến xem cuộc triển lãm, nhìn lại quá khứ sáng tác của ông, và thật là đáng kinh ngạc khi nhìn thấy những gì đã xảy ra trong cuộc dấn thân của ông vào màu trắng. Những vật liệu mà trên đó ông trét màu trắng và những cách thế khác nhau khi ông làm điều đó thì thực là lạ thường. Và tôi đã bước ra khỏi cuộc triển lãm đó với một tâm cảm hân hoan được làm mới lại, và ngay cả với một niềm vui sướng gần như một cuộc chuyển mình của tư tưởng. Những phát kiến ấy không làm cho bạn mất đi khả năng khám phá, mà đúng hơn làm tăng thêm khả năng ấy. Bởi thế, nó không chỉ là một điều gì đó được nhận biết hay làm tăng thêm vốn tri thức, nó còn làm tăng thêm cái bất khả tri ngay trong cùng một lúc." Tăng thêm cái bất khả tri nữa. Có nghĩa là khiến cho mình không biết gì thêm nữa kìa. Thì có những người than phiền là khi mà xem những cái tác phẩm như tranh trắng trên nền trắng như vậy không thấy cái gì hết và không hiểu gì hết. Thì John Cage khuyên như thế này: "Nếu một cái gì đó khiến bạn chán nản sau 2 phút, hãy cố gắng trong 4 phút. Nếu vẫn còn chán nản, hãy cố gắng trong 8 phút, 16 phút, 32 phút và cứ thế. Rốt cuộc chúng ta sẽ khám phá ra rằng nó chẳng nhàm chán tí nào mà là hết sức thú vị." Vì thế cho nên không phải dễ đâu. Thưởng thức một cái gì đó nó rất là ít vật liệu, rất ít chất liệu, nhưng mà nhiều khi nó nhiều tư tưởng và nhiều cách diễn dịch, cũng là khó lắm chứ không phải là giỡn đâu.
Nghĩa là anh Hoàng Ngọc Tuấn đang nói là đọc truyện cực ngắn sẽ khó hơn là đọc truyện ngắn, xem phim cực ngắn sẽ khó hơn là xem phim bình thường, và tương tự với chuyện hội họa cực ngắn, âm nhạc cực ngắn là đòi hỏi người ta phải lùi lại, người ta có một cái trình độ thưởng
À,
thức.
mình phải phải tưởng tượng và phải tham gia vào nữa. Ví dụ như đọc cái truyện có 6 chữ của Hemingway, chúng ta phải tưởng tượng rất nhiều. Và rồi chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy sự mất mát, chúng ta cảm thấy cái chết của đứa bé mà ông ta không nói gì đến chữ chết á. Chúng ta cảm thấy cái sự mất mát của người mẹ, ông ta không nhắc đến người mẹ. Cho nên tất cả những chuyện đó nó xảy ra trong lòng của chúng ta. Những cái truyện cực ngắn như vậy và những cái tác phẩm như thế nó đòi hỏi, những tác phẩm tối giản như thế nó đòi hỏi chúng ta phải tham dự vào như một người sáng tác vậy đó.
Vậy thì ngoài cái bài 4 phút 33 giây mà anh Hoàng Ngọc Tuấn vừa nói, thì trong âm nhạc, một lần nữa cho Tú Trinh được hỏi là có cái tác phẩm nào đó nó tương đương với lại truyện cực ngắn, phim cực ngắn không anh?
Cũng có chứ. Nhiều lắm. Ví dụ như bài "Oh McDonald had a farm, E-I-E-I-O" chẳng hạn.
Dạ.
Hay những cái bài hát của trẻ con nó ngắn lắm, nó có mấy chục giây à. Nhưng mà đó là mình nói đùa chơi thôi, chứ những tác phẩm, cái những tác phẩm nghiêm trọng vẫn rất là ngắn, rất là nhiều. Nhưng mà thật không phải cái là điều gì mới đâu. Ngay cái thời xưa đó, thời Baroque đó, vào thế kỷ thứ 18 đó, đã có những tác phẩm rất là ngắn rồi. Ví dụ như có cái bài "Invention" của Bach, thì ông viết cho đàn harpsichord, nó dài có 45 giây à. Nhưng mà nó là một tác phẩm hoàn chỉnh. Như vậy bây giờ mình thử nghe nha. Tác phẩm rất là hoàn chỉnh.
45 giây.
45 giây thôi. Thấy chưa, 45 giây thôi nhưng nó rất hoàn chỉnh. Nếu mình phân tích nó ra, nó vẫn có đầu đuôi, vẫn có cấu trúc rất là chặt chẽ, rất là kinh điển. Cho nên cái chuyện ngắn hay là dài, nhiều chữ hay ít chữ, chuyện đó không quan trọng. Và để mình trở lại ngay từ đầu, thì cái niềm hy vọng là một ngày nào đó truyện cực ngắn có thể đoạt giải Nobel là chắc cũng được chứ không phải không đâu nhé.
Dạ.